mình muốn đi tìm Phật, mình bảo thôi 32 tướng tốt không phải là Phật, cái màu vàng nó không phải là Phật, cái tóc vậy không phải là Phật, những cái tướng nó không phải là Phật, bỏ đó đi. Phật ở đâu? Mình tìm Phật đâu, Phật là hư không hả? Vậy mình ra mình lạy hư không đi. Thành ra đừng có nghĩ Phật là như vậy. Khi mình có trí huệ rồi thì mình thấy chính cái tướng đó không có ai là ngã hết, và chính đó là Phật. Tại sao có được cái tướng như vậy? Bởi vì bao nhiêu công đức, đại bi, trí huệ, hạnh nguyện nó mới thành ra cái tướng như vậy. Do đó cho nên tu tịnh độ, tu đại thừa. Tịnh độ đó là lý tưởng của đại thừa, tức là sướng. Cái Phật nói trên cõi đó không có cái gì khổ, không ai bị khổ hết, không có sinh lão bệnh tử khổ, tại vì sống vô lượng, sống lâu vô lượng mà lại có trí huệ, thành ra cái sống của mình á là một cái sống an lạc từ đầu đến cuối, mà luôn luôn là cái sống lợi ích. Bởi vì không phải là những cái công đức đó tự trên trời nó rớt xuống, mà những cái công đức đó là do những cái bi nguyện của Bồ Tát á. Bồ Tát nghĩa là trở lại cõi này là thực hành cái hạnh Bồ Tát, cứu độ chúng sinh, hy sinh chúng sinh đủ thứ hết á. Chúng sinh muốn gì chiều, nghĩa là chịu khổ nhọc vì chúng sinh, khổ cả tiền tài vật chất vật lực của mình này nọ. Các vị Bồ Tát như vậy nó không nài, không nề hà, không có kêu ca, không có gì hết á, nó mới được những cái công đức, và những cái công đức đó nó mới thành tịnh độ. Thành ra bây giờ Đức Phật mới dạy các vị A La Hán là nên quay trở lại với trò chơi và nên thực hành công đức ấy, để xây dựng nên một cái thế giới ấy. Thế giới đó nếu mình hỏi ấy, Đức Phật vẫn nói là thế giới đó nó vẫn là tướng. Đức Phật vẫn nói thế giới nó vẫn biến chuyển. Đức Phật vẫn nói là đến một ngày nào A Di Đà sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật vẫn nói là hễ có cảnh có gì gì này nọ là nó phải là vô thường, nó phải thay đổi, nó phải biến chuyển, nhưng mà không bao giờ nó có đau khổ. Thế ra mình phải nhìn lại cái ý nghĩa đau khổ nó là ở cái chỗ mình vô minh, chứ không phải là cái cảnh. Thành ra chính ngày Xá Lợi Phất người ta cũng bảo là một vị tỳ khưu hỏi, khi mình thấy một cái sắc rồi tâm mình nó tham ái, nó chấp trước vào đó, thì lỗi nơi cái sắc hay lỗi nơi cái tâm? Ngài Xá Lợi Phất bảo thì lỗi cũng chẳng phải nơi sắc, lỗi cũng chẳng phải nơi tâm, lỗi ở cái chỗ tham á. Cái tâm mình và cái sắc nó như hai con trâu, nó bị cột vào nhau bởi cái tham. Mà nếu mà mình nói sâu nữa thì tham nó từ đâu ra? Từ vô minh ra. Thành ra Đức Phật mới giác ngộ, mới diệt được vô minh mà diệt được tất cả, tức là trí huệ diệt được hết. Thì ngày Xá Lợi Phất nói là cảnh sắc nó không ngại gì tâm, tâm nó cũng chẳng ngại gì sắc, sắc nó không có lỗi gì hết, tâm cũng chẳng có lỗi gì hết. Lỗi tất cả nó nơi cái tâm tham thôi, mà tham là gốc là vô minh ấy. Thành ra chính vì vậy cái trí huệ của đại thừa nó thấy thế giới này không có cái gì lỗi hết ấy, mà cái lỗi nó nằm ở chỗ mình vô minh. Thành ra con đường đi vào đại thừa là mình phải có cái nguyện thành Phật, tức là có trí huệ giác ngộ, trí huệ viên mãn. Và độ chúng sinh có nghĩa là mình đừng có chấm dứt cái trò chơi, tức là mình đừng có phá cái cảnh. Thành ra lúc đó là thế giới này nó thành nó cực lạc. Người ta nói là đến khi mà Phật Di Lặc ra đời ấy, là thế giới này ấy, nó thành cực lạc. Tịnh độ nó nằm ngay nơi đây, kêu là thế gian tịnh độ, tức là chính thế gian nó thành tịnh độ. Thì lý do là bởi vì Phật Di Lặc á với lại một số các cái, tức là những cái vị chúng sinh á mà có duyên với ngài á, thế là huân tập cái công đức đó bao nhiêu kiếp á, rồi cùng đến một lúc đó nó chín mùi á, các vị đó ra đời một lúc với nhau, thế giới đó nó nhờ cái công đức đó mà lúc đó nó thanh tịnh. Thành ra mình nhớ một điều ngài Phật Thích Ca á, là do cái nguyện tinh tấn. Phật Thích Ca nếu mà so với Phật Di Lặc á, là Phật Thích Ca là một người kham khổ, và cái nguyện tinh tấn của ngài á, cho nên ngài mới sinh vào cái cảnh ngũ trược ác thế, tức là sinh vào cái thời mà nó suy, mà để thành Phật, để nói cái pháp đó, vào cái thời suy phải có cái lực tinh tấn như vậy. Còn Phật Di Lặc á là theo cái thời nó thịnh, Thành ra con người ta nó cứ làm thiện, nó cứ công đức, nó cứ tiến dần, nó cứ lên cao, tuổi thọ nó cũng lên tăng cao. Và rồi Ngài sẽ ra đời cái lúc mà nó cực thịnh. Công đức viên mãn này nọ, con người ta sống hòa bình, mà sống an lạc, sống này nọ gì lắm. Còn cái thời này là cái thời nó đi xuống. Tức là tất cả cái thiện nó càng ngày nó càng đi xuống. Tuổi thọ con người cho đến công đức con người làm cũng ít đi, tuổi thọ nó cũng giảm đi. Nó tăng những cái tham sân si lên. Thì do đó cho nên trong Đại Thừa mới phải nói cho mình nghe nhiều cái ý nghĩa như vậy để mình hiểu. Thì ra khi mà Di Lặc ra đời đó là chính nó là tịnh độ. Đức Phật Di Lặc á, bây giờ mình lấy lại mình suy nghĩ như vậy. Ai là người thành Phật trong tương lai? Phật Di Lặc. Ai là thầy của các vị A La Hán? Là Đức Phật. Phật mới có thể là thầy của A La Hán. Mà khi mà Phật Thích Ca ra đời á thì đã nói trước là Bồ Tát Di Lặc sẽ thành Phật trong tương lai. Chứ không có nói là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài gì hết á. Đây là mình nói trên phương diện là Phật tương lai theo tiểu thừa đó. Không có nói theo Pháp Hoa. Tại vì trong Pháp Hoa Đức Phật thọ ký thành Phật hết. Nhưng đây mình nói theo tiểu thừa để mình suy nghĩ. Thế vậy thì một người mà sẽ thành Phật ở trong tương lai, không lẽ người đó mà bây giờ đã nói trước rồi, mà không lẽ người đó không có cái khả năng nhập Niết Bàn hay sao? Không có khả năng thành A-la-hán hay sao? Mà nếu như vậy á, mà giáo lý của tiểu thừa cũng chấp nhận như vậy, là Phật tương lai là Phật Di Lặc. Mà nếu như thế thì tại sao mà tự nhiên có vị nhập Niết Bàn mà có vị không chịu nhập, mà rồi để thành Phật? Thì mình thấy là cái nào hơn? Nhập Niết Bàn rồi không sinh nữa, không ai biết đến nữa, chúng sinh không biết đến nữa. Và một người đủ khả năng nhập Niết Bàn mà vẫn tái sinh ra để thành Phật, để lợi ích chúng sinh, thì con đường nào là con đường mình thích, mình chọn hơn? Và cái nào mình thấy có lý hơn? Thì điểm đó là cái mà để cho mình nhận định như vậy. Thành ra khi tu như thế, nếu mà mình cứ có quan niệm là tu là phải đi đến cái chỗ tịch diệt, tức là tu theo quan niệm tiểu thừa, thì mình sẽ không hiểu rõ các cái hạnh của các vị tu đại thừa. Nhớ một điều nhé, nếu mà Phật Di Lặc muốn nhập Niết Bàn thì Phật Di Lặc phải chấm dứt tái sinh, tức là chấm dứt tham sân si. Thành ra cái khi mà cùng sinh vào một thời với nhau, mình gặp Ngài Xá Lợi Phất, mình gặp Ngài Mục Kiền Liên, thì mình thấy Xá Lợi Phất là Ngài Mục Kiền Liên là bậc thánh, không có tham sân si gì hết á. Nhưng nếu mình gặp Phật Di Lặc á, mình gặp Bồ Tát Di Lặc, mình thấy vẫn còn tham sân si. Mà khi mà Đức Phật thọ ký thì Đức Phật bảo là ông Di Lặc sẽ thành Phật. Thế mình ngạc nhiên, mình bảo kia là một ông thánh rồi mà Đức Phật không cho là thành Phật, mà Phật là thầy của cái ông thánh đó, đó. Mà Đức Phật không cho là ông thánh không bao giờ thành Phật, mà cái ông này vẫn còn tham si mà Đức Phật cho thành Phật. Thì lúc giờ chắc quý vị Phật tử nào mà ảnh hưởng tiểu thừa sẽ kinh ngạc lắm, lạ lùng, thấy cái ông thầy đó vẫn tham sân si như thường mà Đức Phật cho thành Phật. Nhưng mà có tham sân si mới luân hồi chung với chúng sinh được. Thành ra các vị Bồ Tát không bao giờ bỏ tham sân si, không bao giờ chứng thánh hết á. Thành ra mình đi tìm mấy ông thầy mà tu đại thừa, mình đừng có tìm cái thánh. Mấy ông thầy đó có chứng thánh đi chăng nữa cũng bỏ cái thánh đó, mà vì cái tâm từ bi theo chúng sinh á. À, bây giờ bữa nào thì quý vị phải thấy tôi nổi giận nên tôi la hét ôm xòm hết chứ. Lúc bây giờ mình đừng có ra mà sao cái ông thầy tu mà còn sân. Khi mình nói tu còn sân mình nói theo tiểu thừa. Mình nói như vậy, mình nói ngược lại thì nó theo đại thừa. Mình bảo ông thầy hay ghê sân mà vẫn tu thì là đại thừa. Mà mình tu mà còn sân đó là mình theo tiểu thừa. Mình bảo ông thầy nó sân mà vẫn tu chứng tỏ ông đại thừa. Thì như vậy á, để làm chi vậy? Tất cả những vị tổ của đại thừa á, đều không chịu thành thánh, tức là đều không chịu bỏ tham sân si. Dù có ngồi thiền định, có chứng, có thấy được như vậy, không có chịu nhập vào cái quả A-la-hán, không chịu vào Niết Bàn. Thành ra á, mình muốn tìm một cái hình ảnh thánh A-la-hán á, thì mình sang mấy xứ của Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào này nó á, tìm những vị đó đi ngoài đường khất thực, sống đời sống cần kiệm thanh liêm như vậy á, từng bước đi như vậy, không có nhìn hai bên, nhìn thẳng trước, đi chân đất nữa, nhiều vị không có che dù che giếc, không có gì gì hết á, người ta cho gì ăn nấy, mà khi người ta cho cũng không nhìn vào người đó nữa, lìa ngoài cái thế gian này. À thì mình muốn tìm hình ảnh thánh thì vậy, còn mình muốn tìm hình ảnh Bồ Tát á, thì mình về mấy xứ như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam theo đại thừa, thì mình sẽ thấy mấy ông thầy á, nhiều khi vẫn vui vẻ như thường. Lắm lúc mình không biết dùng chữ mà thấy mấy ông thầy cũng nham nhở như thường. Tức là vẫn vui, vẫn dễu, vẫn cười, vẫn đùa, vẫn giỡn. Bởi vì hai cái tinh thần nó khác nhau. Các vị này người ta tu, người ta không đi tìm Niết Bàn. Thành ra muốn tìm Niết Bàn phải trì giới, phải theo cái luật như vậy. Nó phải lìa chúng sinh, lìa cái cõi này trong từng cái hành động của mình, hàng ngày của mình. Chứ không phải đến lúc ngồi thiền thôi. Thành ra trong hành động hàng ngày mình là phải theo cái giới rồi. Nó khác nhau. Còn bên này á, các vị thánh của Đại Thừa mà có thấy được quả là hán, nó cũng không chịu chứng. Thành ra vẫn trở lại với cái tâm tham sân si. Nhưng mà vì đại bi mà tham sân si, chứ không phải vì vô minh mà tham sân si. Thành ra nó khác nhau. Và thử hỏi nếu bây giờ mà vị thầy nào cũng vậy hết á, thì quý vị cung kính thật. Nhưng mà kiếp sau hết gặp. Rồi quý vị tiếp tục là chúng sinh vô minh đau khổ này nọ, kiếp sau không có gặp nữa. Nhưng mà nhiều khi mấy vị Bồ Tát đó, mà mấy vị Bồ Tát có hạnh nguyện phải theo chúng sinh, mà theo trình độ của chúng sinh. Thành ra chúng sinh ham vui, mình phải ham vui. Nếu mà mình không bỏ cái tính ham vui đó, những chúng sinh đó kiếp sau đi luân hồi á, sinh ra cái chỗ đó mình sẽ không sinh theo nữa. Thành ra một khi đã phát nguyện vì chúng sinh á, không bỏ chúng sinh á, thì mình phải chịu. À, bây giờ một khi á, thí dụ như Dũng đây thích đi nhảy đi, mà bây giờ tôi là Bồ Tát, tôi phát tâm tôi mà tôi phải độ anh này, thì tôi phải liên hệ với cái nghiệp nhảy của anh. Mà nhiều khi anh không những nhảy hay, thích nhảy thôi, anh trở thành vũ sư nữa, dạy nhảy nữa. Lúc đó là tôi muốn độ anh á, là tôi phải theo cái nghiệp đó. Chứ tôi không được quyền nói là tôi giữ giới không đi nhảy gì hết á. Tôi giữ giới nhảy là cái gì tội lỗi, nhảy là cái gì mà phàm phu, cái gì mà gì đó, tôi bỏ cái đó. Bỏ như vậy sao tôi theo anh tôi độ được? Bởi vì cái nghiệp của anh nó phải theo cái đó. Thành ra quý vị hiểu là cái hạnh Bồ Tát nó như vậy. Cho nên mình vào trong Đại Thừa á, mà bây giờ tôi nói thêm này, mà khi tôi muốn độ anh á, thì công đức tôi phải mạnh hơn anh. Công đức tôi phải mạnh hơn, nhưng mà tôi phải có trí huệ hơn nữa. Mà bây giờ tôi theo mà cái gì tôi cũng dốt hơn. Mà công đức không có gì hết thì theo như vậy chỉ làm tà lọt cho ánh à. Sao độ được? Thành ra chính vì vậy mà dù có công đức, có trí huệ hơn rồi, nhưng mà khi độ phải có phương tiện. Nếu ánh là người kiêu ngạo thì tôi không có làm thầy ánh được. Nhiều khi tôi bảo thôi, mình sẽ tái sinh ra làm học trò của anh ta. Nhưng mà ở cái chỗ đó anh ta mới cảm thấy gần gũi mình. Cái đó kêu là nhiếp sinh ở trong Đại Thừa. Tức là mình làm cho chúng sinh nương vào mình, quy theo mình, và bằng rất nhiều phương tiện đặc biệt. Thành ra như thế mình sẽ thấy rõ là cái hạnh Bồ Tát nó rất là đặc biệt. Cái Đại Thừa nó đặc biệt lắm. Mình không có nhìn theo cái con mắt tiểu thừa mà mình phê phán được. Đó là điểm. Và điều nữa, để cho nó chắc chắn thì cái người muốn theo Đại Thừa, người đó phải học trí huệ. Người đó phải tạo công đức, mà công đức tạo bằng cách làm việc thiện. Việc thiện có hai. Việc thiện là những chúng sinh có hai loại. Những chúng sinh giác ngộ như Đức Phật, như Bậc Thánh, là mình bố thí bằng cách kêu là cúng dường. Đối với những chúng sinh khác như mình là giúp đỡ dưới mình, gọi là mình cứu khổ người ta. Như là người ta đói kém, lạnh lẽo này nọ gì đó, mình bố thí, mình cứu khổ. Đó là công đức. Công đức nó nhiều lắm. Nhưng mà đó mình nói đại khái hiểu như vậy. Phải có công đức. Mình tạo nhiều công đức chừng nào á, thì cái sức mạnh của mình á, cái sức mạnh về hiện hữu của mình, lẫn về cái thế lực của mình sinh ra trong thế gian này, nó mạnh chừng đó. Nếu mình sinh ra mà mình không lấy một cái cảnh, thí dụ công đức của mình có thể sinh ra làm vua, nhưng mà mình vì độ một người nào đó mình không chịu làm vua, mình sinh ra một người thường, thì dù mình là người thường đó, nhưng mà cái lực công đức của mình á, nó cũng làm cho hàng vua chúa cũng dám coi thường mình. mình vẫn có một cái chất gì trong con người mình nữa, mà dù mình sống cuộc đời đạm bạc nghèo khổ nhưng mà không ai dám coi thường mình hết, là nhờ cái công đức đó. Thành ra cái công đức như vậy đó, mình mới có thể dễ nhiếp phục người ta. Phải có cái trí huệ để nhiếp, rồi phải hướng dẫn người ta nữa thì phải có trí huệ, rồi phải có cái hạnh nguyện. Đó là tất cả những cái hạnh nguyện đó, nó sẽ làm cho mình tinh tiến, mình không ngưng lại. Không thôi đến một mức độ này mà thôi ngưng, làm vậy đủ rồi, ngưng lại và mình buông chúng sinh. Thành ra trong đạo Phật bao giờ mình cũng thấy không, hồi hướng nguyện này nguyện kia nguyện nọ, rồi nói về trí huệ, rồi nói về công đức cúng dường thử sự chư Phật này nọ, rồi bố thí cho ba la mật cứu giúp chúng sinh. Tóm lại là tất cả những cái đó là để chi vậy? Để cho mình hưởng, mà không phải mình hưởng mà mọi người đều hưởng, mà hưởng một cách ích lợi, an lạc, không có khổ không đó. Thành ra cái con đường của đại thừa, tu đại thừa là tu sướng, tu vui, tu mà nghĩa là như là một em học sinh mà ngồi học nhưng mà để làm bác sĩ, rồi ngay sau để làm tổng thống vậy đó. Cái học đó là cái học sướng, không đi chơi nữa, không coi tele, ngồi học đó, mà cái học đó là cái học mà an lạc sung sướng á. Thành ra cái tu của các đại thừa của mình là như vậy. Và đừng có bao giờ mà chê công đức, không nên bao giờ chê công đức theo đại thừa. Thành ra tôi nói là lạy Phật cầu công đức, đúng như vậy, công đức rất cần thiết, ích lợi cho mình, ích lợi cho người, không có chê. Ngày nay mình sinh ra đời mình không có ngu dốt, mình cũng học hành, mình làm việc, mình cũng có một cái danh ở trong xã hội, mấy cái đó nhờ công đức của mình, đừng có coi thường đó. Mình phải biết rằng là bao nhiêu lâu nay mình không có khổ như một cái người nào đó là nhờ mình có những cái đó, thì mình nguyện rằng là mình phải hiểu là do cái nhân nào mình được như vậy, do nhân mình làm cái việc thiện, nên cho nên bây giờ mình muốn duy trì cái sung sướng đó, mình phải làm thiện, tiếp tục làm cái điều thiện, tiếp tục bố thí, tiếp tục giúp đỡ mọi người, đừng có ích kỷ, đừng có tự kiêu, đừng có nghĩ là mình là như vậy, mình sinh ra là phải sung sướng, và mình phải thấy cái nhân mình được như vậy, mình sinh ra là phải thông minh, mình sinh ra là phải giàu có, không phải, do nhân công đức mà mình được. Cho nên bây giờ đừng có để cái ngã đó nó lừa dối mình phải tiếp tục làm những cái việc đó, và làm một cách sung sướng, bởi vì mình biết trong kiếp này mình được sung sướng nhờ cái đó, bây giờ mình lại thấy bảo đảm hơn nữa là mình có gieo cái nhân nó tiếp tục. Và nếu mình làm mạnh hơn nữa thì mình càng thấy là rồi, kiếp sau mình còn sướng hơn nữa. Cũng như một em học sinh nó chăm chỉ, nó học như vậy, nó học xong nó an tâm, nó bảo rồi chắc chắn kỳ thi này mình đỗ, mình đậu. Rồi chắc chắn những mình đậu như vậy, mình lên lớp trên nữa, mình học càng vững chắc hơn nữa, thì nó càng thấy an tâm hơn nữa. Thành ra cái cực khổ của mình, cái hy sinh của mình khi mà mình phải bố thí cho người ta, là khi mà mình phải chịu cúng dường, khi mà mình phải chịu tu tập gì đó, nó là những cái an lạc ở trong mình. Còn khi mà mình không thấy rõ cái đó thì mình chỉ thấy mệt thôi. Nhưng mà thay vì mình về nhà mình nằm phè như vậy, những gì mình lên chùa mình tụng kinh cho nó mệt. Thành ra nếu mà mình có thấy như vậy thì mình càng tinh tiến, mình làm công đức, mình tu tập mà mình thấy nó an lạc, sung sướng. Lạy Phật mấy trăm lạy xong nó mệt mà thấy đã lắm. Thấy rồi, vậy là bảo đảm cho mình trong tương lai, thấy sung sướng lắm. Còn đây mình không biết gì hết, thành ra mình thấy lạy nó chỉ mệt thôi, tụng chỉ mỏi mồm, lạy chỉ mệt thôi, mình thấy như vậy thôi. Thành ra chính vậy các vị Bồ Tát họ có trí huệ, họ thấy rõ rồi đó, thành ra họ không có tu theo lối tiểu thừa, nhưng mà họ làm công đức rất mạnh và họ tu tập rất mạnh, lễ bái cúng dường chư Phật, có thể nói tán thán ca ngợi chư Phật không biết mệt mỏi. Mình cứ thấy ngồi thiền mình cho là hay, nhưng mà có bao giờ mà mình thấy một người nào mà tụng nguyên bộ kinh Pháp Hoa trong ngày không? Mình tưởng cái đó dễ làm, về làm thử thôi. Thành ra thứ bảy tới này mình sẽ làm thử. Đừng có tưởng chỉ có ngồi thiền mới là hay, giờ mình cứ nói tụng kinh dễ quá, ai làm cũng được, bây giờ làm thử. Hồi xưa quý vị biết bộ Hoa Nghiêm ấy, mình tụng bao nhiêu năm nay này, một tối thứ sáu là tôi cứ đi tụng ở nhà anh sĩ, tức là tuần tụng lần, không biết nó kéo dài biết bao nhiêu năm, tám quyển như vậy. Mà có thể có nhiều cái câu chuyện hồi xưa, có một vị tụng trong một đêm thôi, Bây giờ mình cứ thử làm chuyện đó, mình lúc nào mình cũng tưởng ngồi thiền hay ấy, mình thử làm. Rồi bây giờ có thể mình lạy Phật trong một ngày, mình lạy 1000 lạy thôi. Mình đừng nói lạy Phật là dễ nữa, mình thử lạy 1000 lạy trong ngày. Nhưng đó, các vị Bồ Tát là những người tu như vậy, tu công đức ấy. Mà khi biết được công đức rồi đó, mình có thể mệt mỏi. Có những vị thầy Tây Tạng, cái bên Tây Tạng họ có một cái truyền thống, trước mình nhập môn đó, mình phải có 100.000 lạy lạy Phật, 100.000 lạy. Sau đó rồi mới học cái gì sau á. Bây giờ vô trước tiên ông thầy bằng lòng chấp nhận mình rồi, giờ về lạy 100.000 lạy, 100.000 lạy. Bây giờ xong cái đó rồi tính, mình muốn lạy chia ra làm sao, lạy một ngày lạy 100 lạy cũng được, nhưng mà bao giờ xong cái hả. Còn những vị mà xuất gia tu hành rồi á, thì trực tiếp lạy ở trong chùa nhá. Có nhiều vị lạy rồi xỉu tại chỗ luôn, tại vì lạy theo ông thầy cũng lạy quen rồi, nhưng mà người ta an lạc lắm. Cái đó nếu mình có cái lòng tin, nếu mình có cái trí huệ, mình thấy rõ, mình sẽ thấy được mình mệt, mình ra cái sức mình tổn hao cái sức mình, nhưng mà ngược lại mình thấy nó là một cái việc công đức vô cùng. Còn hơn là có nhiều người ngồi đánh bạc suốt đêm, cái sức mà ngồi đánh bạc suốt đêm nó, mình có thể lạy 1000 lạy trong ngày á. Thành ra khi mà mình hiểu cái nhân quả, mình tín nhân quả, mình thấy cái đó rồi đó, tất cả những cái chuyện công đức mình tu tập làm việc thiện không biết nhàm chán này nọ, nó sẽ phát sinh trong tâm mình. Mà khi mình làm mình hoan hỉ đó. Và lúc đó mình có hy sinh tiền của mình gì đó, mình thấy an lạc lắm, mình không có cái tâm tiếc. Thì chính vì vậy mà nhiều lúc mình chỉ nói cái về vấn đề lý rồi mình chỉ nói thôi á, thì tôi thấy có thể Phật tử mình không hiểu, thành ra tôi phải giải thích nhiều như vậy. Nhất là cái Phật giáo mình là Đại Thừa, giáo Việt Nam á, nhưng mà đôi khi cái lý của Đại Thừa nó không có được phát triển, thành ra người Phật tử mình có nhiều cái hơi lẫn lộn. Rồi mình cứ dùng cái lý của Tiểu Thừa, thành ra học một đằng làm nẻo. Mình thờ rất trang nghiêm, mà có nhiều người Phật tử Đại Thừa vô mà bảo chứ thờ Phật mà cần gì, cái gì bày vẽ quá. Đó, thành ra mình phải hiểu vậy. Mà một khi mình làm á, từng quý vị phải hiểu á, phải học giáo lý rồi mình mới lý luận. Tất cả nó ở đâu nó ra? Tất cả nó nơi công đức, tức là nơi nghiệp của mình mà nó ra. Những cái mà tôi nói là đẹp trên thế gian này đó, nó là công đức mà ra. Quý vị xuống địa ngục nó không có cái hoa vậy đâu. Bởi vì dưới địa ngục nó không có cái công đức này. Cái công đức của mình á, như là mình, trong Đạo Phật nói, mình có cái nghiệp, cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp của mình. Khi mình làm một việc công đức nó có hai cái. Ví dụ khi mà mình cho một người, người ta lạnh, mình bố thí cho người ta cái áo ấm ta mặc, thì cái đó thứ nhất nó tạo nên một cái tính chất riêng của cá nhân mình là một người tốt, nó tạo nên một cái tính chất tốt. Cái điều thứ hai á, nó làm cho cái cảnh bên ngoài được ấm cúng đó. Thành ra cái nghiệp đó của mình nó sẽ có hai cái, một cái là một cái thân mình, nếu mình làm nghiệp tốt mình sẽ được một cái thân tốt, mà cái nghiệp tốt đó nó ảnh hưởng đến cái cảnh bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó sẽ được ấm cúng, mình sẽ sinh vào cái chỗ nó ấm cúng, nó không có lạnh lẽo, không có khổ lạnh. Thành ra nó, cái nhân như vậy nó ra hai chỗ như vậy. Đấy, chính vì vậy cho nên theo cái nghiệp như vậy thì mình biết rằng mình ở một cái nơi, mình ở trong một cái thế giới mà cảnh thiên nhiên nó đẹp, nó không độc hại, nó không này nọ cái gì, tức là mình biết rằng là mình đã có làm cái việc thiện, cho nên mình ra trong cái hoàn cảnh như vậy, mà cái việc thiện của mình như vậy, tức là thí dụ như mình có chăm sóc đến thiên nhiên, mình không có giới luật trong Đức Phật á, là mình đừng có vô cớ, đừng có vì cái tâm mình nó tán như thế nào á, mình cứ tay mình cứ đụng vào đâu mình bẻ đó, cành cây non cái lá xanh này nọ rồi mình cứ thế mình bứt mình bẻ đó. Thí dụ Đức Phật nói như vậy thì nó cũng có nhiều cái ý nghĩa trong đó, nhưng mà đại khái đây mình nói ở phương diện nhân quả á, thì cái người mà có biết như vậy á, thì tự nhiên mình sẽ sinh ra cái chỗ mà cây cối nó vững chắc, cây cối nó tốt, nó không có bị hư hoại. Còn mình mà cứ mạnh đâu, mình làm bừa bừa đó thì dĩ nhiên cái chỗ mình sinh ra là cây cối nó hay sâu, nó này nọ, mình phải chịu cái cảnh như vậy. Thì từ cái chỗ như vậy mới cho thấy. Thế thì bây giờ khi mình làm một cái, mình gieo một cái nghiệp, bây giờ mình vào chùa mình lạy Phật, đó là cái nghiệp. Nhưng một người vô lạy rồi bỏ đi ra, một người mang theo một bó bông vào lạy Phật bỏ đi, người trưng lên rồi bỏ đi ra, hai cái nhân nó khác nhau. Người kia chỉ lạy Phật thôi rồi người kia đi về, thì có cái công đức là quy về Phật, không làm đẹp thêm cái gì hết. Còn người khác quy về Phật nhưng mà làm đẹp thêm cái bản thờ Phật, kiếp sau cái quả nó khác nhau. Kiếp sau cái, ví dụ mình nói lạy Phật thành ra được trí huệ, mình lấy thì lấy dụ như vậy, thì kiếp sau ấy, cái người lạy Phật rồi bỏ đi về có trí huệ thôi, nhưng mà trí huệ đó nói ra cái người khác người ta nghe đúng mà người ta thấy không hay. Còn cái người mà lấy bó bông cúng dường Phật ấy, rồi mới về ấy, thì người đó có trí huệ nhưng mà nói ra mọi người bảo trời, ông nói lời hay ho, ông nói những lời nghe đẹp tai dễ sợ, nghe là thích à, nghe là thấy muốn nghe, là muốn chiêm ngưỡng, là bởi vì người đó kiếp trước lạy Phật nhưng mà có làm đẹp nữa. Thành ra nếu mình muốn cho thế giới này nó được hoàn hảo, mình muốn thế giới nó được an lạc á, thì khi mình gieo nhân á, mình cũng làm đẹp hết tất cả mọi cái, đẹp nơi sắc, nơi thanh, hương vị, xúc pháp. Bây giờ cùng cúng bó bông, hai người vào chùa lạy Phật cúng bó bông, một người cúng bó bông thật tươi, một người cúng bó bông héo. Thì kiếp sau hai người đều có trí huệ, nhưng mà mỗi khi nói ra á, thì cái người mà cúng bó bông tươi á, ai nghe thấy cũng bảo chú trời, ông nói cái là thấy mát hết cả người, ông nói thấy mình thấy là thích thú muốn làm theo liền nữa đó, mà muốn nghe hoài. Còn người kia nói mà đúng ghê, ông nói đúng ghê mà sao ông nói nghe buồn phiền quá à? Nghe chán, nghe buồn quá, nghe xong về thấy nó buồn sao đâu, tại vì cúng bó bông héo. Thì mình thấy là cứ nó cứ tăng trưởng lên như vậy, mà nếu mà là một bó bông thơm nữa thì nó lại càng tăng thêm. Thành ra nó theo cái nhân quả như vậy á, để cho mình biết là tại sao kiếp này á, mà mình được một cái cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp nó hoàn hảo, là vì kiếp trước mình bố thí cho người ta thì mình cũng bố thí như vậy. Ví dụ mình bố thí cái áo ấm, rồi mình còn hỏi thêm là chắc ông còn đói phải không, tôi thấy ông lạnh như vậy chắc đói lắm, mình cho ăn thêm đó, thì nó cứ thêm như vậy thì nó khác. Mà mình bố thí một cái áo ấm nhưng mà một cái áo chẳng hạn mới nó khác mấy cái áo rách, nó cứ như vậy mà nó khác. Thì kiếp sau á, mình cũng được lại quả mình giàu có, nhưng mà cái giàu có của mình nó hoàn hảo nếu mình bố thí cái áo ấm. Còn mình bố thí cái áo rách, áo cũ, áo rách đấy chẳng hạn, thì cái nhà của mình nó cũng đẹp lắm, nhưng mà nó cứ bị ăn trộm, nó đào vách nó chui vào ngoài rồi. Nó là nó tương ưng như vậy. Rồi nó cứ tương ưng như vậy á, thành ra mình muốn cái kết quả mình viên mãn á, thì mình phải làm công đức. Làm công đức nó có đủ các mặt sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì khi mà mình tạo cái nghiệp mà nó đủ các mặt như vậy rồi á, kết quả mình được viên mãn. Nếu bây giờ mình lạy Phật mà trong cái ý mình không thanh tịnh, mình cúng dường đẹp, tức là mình có sắc, mình cúng dường bó bông rất là tươi là có sắc, bó bông rất thơm là có hương đó. Rồi mình cúng dường trái cây nữa là có vị. Rồi mình cúng, mình đốt hương khói lên cho nó ấm cúng, nó có xúc. Nhưng mà tâm của mình đó, nó trống rỗng, có ý nghĩa gì hết, nó thiếu pháp. Thì kiếp sau ngược lại, mình có lạy Phật cái gì kiếp sau ngược lại cũng như vậy. Thì mình nói mình được công đức rất nhiều. Mình nói về pháp một cái, người ta cúng dường mình đủ hết á. Mà Phật tử này nọ ai cũng cung kính, thích cúng dường cho mình, nhìn mình là thích cúng dường rồi, nghe mình nói là thích cúng dường rồi. Nhưng mà mình không mang lại được một cái trí huệ nào chính xác cho Phật tử hết, hay cho các chúng sinh hết. Thành ra cái kết quả của mình ấy, nó chỉ có đẹp cái bề ngoài như vậy, và mọi người được hài lòng ở chỗ đó, người ta được hài lòng, ta thấy mình như vậy. Nhưng mà cái ích lợi mà về trí huệ người ta có thể không đạt được. Thành ra vì vậy mà sắc thanh hương vị xúc pháp mình phải có đủ. Khi mình lạy Phật mình phải biết, mình quy y Phật mình phải biết, mình quy y về sự giác ngộ. mình biết tôn kính cái sự giác ngộ, mình biết tôn kính cái chân lý. Cái chân lý đó nó viên mãn, nó làm cho mọi người được an lạc sung sướng. Mà mình mong mọi người được như vậy, cho nên mình quy kính về đó. Thì lúc đó nó mới đầy đủ. Thành ra chính vì thế mà tại sao không ai giống ai hết. Dù bây giờ tôi nói cùng làm chung một cái việc nó vẫn khác như thường. Cái kết quả là lý do là như vậy. Lý do cho cùng bây giờ mình cùng mua chung một cái, mình cùng làm một cái để cúng đi, thì cái tâm nó vẫn khác. Rồi bây giờ cái tâm có đồng đi chăng nữa, cái xu hướng nó khác. Thành ra cùng giác ngộ như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, nhưng mà một ngày trí huệ, ngày thần thông, kết quả nó vẫn khác. Một ngày là thần thông thôi, một ngày trí huệ. Rồi ngày Anan thì đa văn thôi, là nghe nhiều học rộng thôi. Tại ra mỗi vị một khuynh hướng mà nó thành ra như vậy. Rồi ngoài ra nữa, nó còn khác ở cái chỗ là mình có cái hoàn cảnh riêng của mình. Ví dụ mình có gia đình riêng, cha mẹ anh em riêng, và cái tâm của mình nó